Hồi 4. Dạo cung Thái Thanh, nghe Thái Thượng Đạo Tổ thuyết pháp, Phật sống tới công giáng ngày mùng 6 tháng 6 năm Kỷ Mùi 1979. Thơ: Lão quân Tây Hoa Gia Thanh Ngưu, Ngô Phật Đồng Lai Phím Thánh Châu, Khổng Tử Chu Du Thôi Thắt Mã, Du Hồi Sa Mạc Lạc Đà Tu. Dịch: Lão cưỡi trâu xanh phổ đạo trời, Phật chèo thuyền pháp độ không ngơ, Khổng Tung vó ngựa thầy muôn thở, Chúa rủi lạc đà cứu khắp nơi. Tế Phật: Trời đất vốn từ một khí sanh, các vị giáo chủ của năm tôn giáo khởi sự giảng đạo dạy người, phương tiện truyền bá tuy không giống nhau, nhưng kho kinh điển hàng ngàn vạn chữ chứa trong bụng đó đều hàm ngụ các pháp chỉ dẫn lối lên thiên đường. Chỉ tiếc rằng ngày nay những kinh sách ấy bị chữa chỗ này sửa chỗ nọ, chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân, như bức danh họa cổ thờ rách nát, khiến kẻ tu đạo muốn kiếm báu vật phải lặn lội tìm tòi tận chốn thâm sơn cùng cốc. Lại thêm không rõ đặng lễ đạo của các tôn giáo chẳng khác nhau, nên mới quên đi lý tưởng vì sự sống chung lo xây đắp thái hòa, vì chính nghĩa gắn thức tỉnh lòng người, cứu vãn cảnh trầm lưng nơi cõi thế, hầu giúp nhân loại sum họp một nhà. Phật tôi đây tại cõi trời không phân biệt chúng sanh, vì lẽ loài người đều do đức hiếu sinh của trời mà ra. Ý hướng truyền bá lễ đạo là muốn đời sống hòa bình hạnh phúc của nhân loại ngày một thăng tiến, chấm dứt tình trạng coi rẻ, bài xích, phỉ báng lẫn nhau. Loài người trên mặt đất vốn từ trời xuống, song vì phân chia đi các nẻo để kiếm miếng ăn, duy trì sự sống lâu ngày, quên mất cõi thiên đàng là chốn nhà xưa. Ngày nay cần phải thức tỉnh nhân tâm, hướng về cõi trời, nhận rõ đâu là nguồn cội, ai là tổ tiên, nên mới đặc biệt ra lệnh cho thánh hiền đường trước tác sách Địa Ngục Du Ký, tiết lộ thiên cơ để chúng sanh hiểu rõ nguyên lý của tạo hóa, ngõ hầu các sinh linh trở về được cõi thiên đường. Nếu như không sớm tu tâm sửa tánh, hẳn là càng chìm đắm càng bị chôn sâu, cuối cùng rớt vào sáu nẻo luân hồi, muôn vạn thuở không thể trở lại lúc ban đầu được nữa. Dương Sinh mau lên đài sen chuẩn bị khởi hành. Dương Sinh: Thưa, con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên được. Tế Phật: Cưỡi đóa sen rực rỡ này, rong ruổi vạn dặm giữa chốn không trung để tới thiên đường sáng chói, quả là được nhẹ nhõm siêu thoát. Phờ phơ muốn thành tiên, có cảm tưởng giống như mặt cánh vút bay, tấm thân nhẹ hẳn, tinh thần hoàn toàn tiêu dao tự tại. Đệ tử hiền ngoan của ta ơi, cơ sao không nói lên cảm giác lúc này? Dương Sinh: Thưa, con cảm thấy tâm thần sảng khoái, hào quang tỏa ngờ, mây mùa thu tan biến, muôn hoa đua nở khắp nơi, các loài chim quy lượng bay miệng ríu rít ta khúc mừng tiên. Ở này không vương mảy may khí tục trần, phong cảnh thiên đường sáng tươi hiện thời, làm mê đắm lòng người, chẳng còn muốn trở lại trần gian. Tế Phật: Cảnh tiên này chốn trần gian quả chưa từng nhìn thấy, chỉ quả trời mới có. Hiện thời duyên trần của con chưa dứt, chẳng thể ở đây lâu, phải lo qua độ thật nhiều chúng sanh, họp bạn cùng lo tu công quả, ngày sau tự nhiên tôi được nơi đây du sơn ngoạn thị, ở mãi nuôi tiên làm khách của tiên. Dương Sinh cảm tạ những lời ân sư vừa chỉ giáo. Các tòa lầu cao phía trước sừng sững giữa mây, ngờ tỏa ánh vàng lấp lánh, lại thấy có con trâu xanh mọc sừng đang tiến về hướng thầy trò mình. Cõi trời cớ sao lại nuôi trâu? Tế Phật: Đó là sức mạnh của đôi cẳng Thái Thượng Lão Quân. Trâu xanh mọc sừng là loại thú đặc biệt ở cõi tiên chứ chẳng phải trâu rừng thế gian. Con chớ sợ hãi, trâu tới nghinh tiếp chúng ta đấy mà. Trâu bò cõi thế gian thật là đáng thương, non cày ruộng, già kéo xe, thân làm thịt, sữa nuôi trẻ, trâu bò cống hiến nhu cầu cho người thật quá lớn lao. Còn con trâu xanh của lão tử nuôi này là trâu trời, thủy tổ của các loại trâu bò trần gian. Trâu bò trần gian có đủ màu lông, nào là như vàng, trắng, đen và đỏ, vân vân, nhưng tuyệt nhiên không có màu xanh. Dương sinh, cung điện phía trước nguy nga tráng lệ phi thường, giống như mây lành kết tụ, như nạm bạc giác vàng. Khí hạo nhiên vây bọc khiến ai nhìn thấy cũng phải kính nể. Ba chữ Thái Thanh Cung chợt hiện ra, hào quang lòa cả mắt. Tế Phật, đây là Tam Thanh Điện Phủ, chốn cư ngụ của Thái Thượng Lão Quân, cũng còn gọi là Đâu Sức Cung, ở cõi Đại Xích Thiên. Bữa nay lần đầu tiên chúng tôi tới đây, xin Đạo Tổ chỉ giáo cho về nguyên lý trời đất quá công, để người đời được rõ, để kế tu đạo về trời bằng con đường ngắn nhất. Viết sách Thiên Đường Vũ Ký trước tiên phải bày tỏ cơ biến hóa vận chuyển của trời đất. Đạo Tổ lại là bậc thánh thượng chân kim tiên khai nguyên, cho nên cầu mong ngài chỉ dạy về lẽ quyền vi của tạo hóa. Dương sinh, thưa, thì ra là như vậy. Tế Phật, các đồng tử tu đạo đã hàng ngũ chỉnh tề để nghinh tiếp chúng ta. Dương sinh, cúi đầu chào ra mắt chư vị tiên đồng, tôi là kẻ phạm nhân đệ tử của Thánh Đế ở Đại Trung Thánh Hiền Đường. Bữa nay phụng chỉ theo thầy dạo thiên đường hỏi đạo, kính mong tiên đồng chỉ dẫn cho. Đạo đồng hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm. Giáo chủ ngỏ lời mời hai vị, xin hai vị đi theo chúng tôi vào lại chào ra mắt đạo tổ. Dương sinh xin đa tạ. Theo tiên đọc vào cung Thái Thanh, chánh điện tôn nghiêm vắng lặng, một vị đạo sĩ vẻ mặt hài đồng, mái tóc bạch hạc, ngồi trên bệ cao giữa điện. Phía trước có đặt một lư hương, khói nhang nghi ngút bốc lên, toàn thân đạo tổ hào quang tỏa ngời. Lạy chào Thái Thượng đạo tổ, nay con phụng chỉ theo thầy lên thăm cõi trời để viết sách, giờ đây xin vào Thái Thanh Cung lạy mừng ra mắt đạo tổ, kính mong đạo tổ mở lòng từ bi chỉ giáo cho con về lễ đạo để ghi vào sách Thiên Đường Du Ký hầu khuyên rằng người đời. Đạo tổ miễn lễ, Dương sinh mau đứng dậy. Tế Phật cũng chịu nhiều gian lao khổ cực, mời hai vị ngồi. Dương sinh xác phàm chưa quá, linh nhãn lại mới mở, nên đạo lực còn kém. Nay tới cõi Đại Xích Thiên này, tâm linh khó bề chịu đựng nổi. Do đó, ta đặc biệt ban thuốc kim đan này để củng cố nguyên thần đạo thể, hãy cầm lấy đi. Dương sinh cảm tạ sự ân ban của đạo tổ, tinh thần con hiện thờ hơi khó chịu, phong cảnh thiên đường tuy đẹp đẽ, song tâm hồn con cảm thấy không yên. Đạo tổ, chỉ vì công lực chưa đủ, cõi Đại Xích Thiên này ở bên ngoài 33 tầng trời, nếu không phải là những bậc thượng thánh cao nhân, không thể tới đây, con may nhờ được hưởng phước nên mới phụng chỉ tới thăm nơi đây, tạ giúp con một cánh tay để thêm sức mau cúi xuống. Dương sinh xin vâng lệnh, con đã sẵn sàng. Đột nhiên lửa cháy bùng bùng trong tâm, một luồng chân khí bay vút lên cao, hai mắt mở lớn, chợt cảm thấy cơ thể thích ứng nổi với hoàn cảnh nơi đây. Cảm tạ đạo tổ. Đạo tổ, đó là thuốc cửu chuyển kim đơn, được luyện trong lò vàng 81 năm. Đợi ban cho kẻ có duyên, bữa nay Dương Thiện Sinh tới đây, kể như là người có được duyên ấy. Tế Phật, cảm tạ đạo tổ đã ban thuốc kim đơn trợ giúp phần linh quang cho đệ tử của tôi một cách lớn lao. Mục đích bữa nay chúng tôi tới đây là mong được chỉ giáo, vậy kính xin đạo tổ khai mở lễ quyền vi của trời đất qua công để thế gian giác ngộ đạo lớn mà tu luyện, tính tình hồi hướng lễ thiện chân. Đạo tổ, sự quyền diệu của trời đất qua công, ngoại trừ những bậc đắc đạo không kể, còn hầu hết người đời đều chẳng thấu tỏ, cõi thế hiện thời lại quá cơ tâm xảo trí, cần phải rộng lượng cứu giúp. Chu kỳ khí trời đất vận hành cực kỳ quyền diệu, cho nên trời ban sách quyền bí thiên đường du ký xuống thế gian lúc này cực kỳ đúng thời. Lòng ta hằng lo chúng sanh dưới gầm trời không thấu tỏ lễ đạo sẽ khó bề hư thiện. Bởi vậy, giờ đây cần phải thuyết giảng một chương về nguyên lý cao thâm của trời đất quá công, đem chuyên cơ tiết lậu cùng thế gian để cứu độ chúng sanh. Ô hô trời cao đất thấp, chúng sinh ở giữa ba cõi lập thế giới thành. Kể từ thở mênh mông mờ mịt chưa chia, trời đất còn là một khối hỗn động. Mặt trời mặt trăng chưa phân, lúc đó khi tiên thiên vô tận, thánh Phật tiên hòa hợp chung cùng một thể, tỏa chiếu vô lượng hào quang xoay chuyển hư không, được gọi là người trên cõi mịt mờ, quyền quyền thượng nhân, hay là vua trời thở ban sơ, nguyên thủy thiên vương. Bởi địa vị tối cao đó, nên còn được kêu là Thượng Đế, là Thủy Tổ muôn loài vạn vật, hoặc Cha Trời Mẹ Đất, vì không biết tên nên mới gọi là quyền quyền mờ mịt, không rõ gốc rễ nên gọi là nguyên thủy ban đầu, tức là gốc của đạo lớn, cõi của không tên. Vận chuyển tới mức tròn đầy thì khí tự nhiên phân hóa thành tam thanh, gồm Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tông, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tông, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tông, ba nhân tố Nguyên Nguyên Thủy cùng chung một thể. Ba cấp bậc khi đã nên sự thì tam thanh phân chia biến hóa sang hữu hình, khí thanh nhẹ bay lên cao hội họp làm trời, mặt trăng. Và sự xuất hiện này đã hoàn thành tam bảo. Thiên tôn vị ở tam thanh lại biến hóa ngũ lão, đông qua mộc công, tây qua kim mẫu, nam qua quả tinh, bắc qua thủy tinh, trung qua hoàng lão, năm lão đã thành ngũ hành lập xong. Khí trượt nặng lắng xuống ngưng tụ thành đất, trời đất đã làm nên. Nhưng còn thiếu loài người, vua trời thở ban sơ sinh ra trời đất qua công, cố gắng vận dụng chân khí một cách âm thầm để phân lập năm phương, thành hình thế giới. Nhưng nếu không có con người, thì không thể nối liền tam tài, cho nên Ngài mới ra lệnh cho ngũ lão đem các nguyên linh gieo trồng. Ngũ lão sau khi nhận lãnh trách nhiệm liền thúc đẩy kim mẫu mộc công lo việc thai nghén các nguyên linh, hoàng lão còn tuyển chọn vùng đất đơn khâu thuộc núi Tu Di mà kiếm hang động để hoàng thổ làm chỗ thụ thai. Thế là việc chế lộng tròn trời đệm vuông đất, hay trời che đất chở xong xuôi, mộc công bèn nấu ngũ kim lập lấy tinh chất đúc đỉnh ba chân, kim mẫu nung ngũ thổ lập lấy thần khí nặng lư yển nguyệt. Sau khi núi nứt nẻ, tinh chất của nước đá huyền anh rỉ ra ứ động trong lư, liền bỏ chỏ đất vào trong, úp đỉnh vàng lên mặt rồi kiếm củi dâu phương nam, cùng vận dụng chân quả nung nấu. Lát sau hơi nước ở giữa chốn thái hòa trong đỉnh ngưng động biến thành nước rớt xuống đáy, khi thoát ra từ dưới bụng chỏ lại bay lên, do đó mà nước luôn luôn thăng giáng đầy ắp cả tầm ngoài. Năm lão có thể lặng lẽ mở đóng cửa quyền vi, ngưng kết đơn đầu chuyển đỉnh áp chỏ. Hoàng lão, xích tinh, thủy tinh, tại chốn cao vờ trầm mặt đưa mắt thần theo dõi. Kim mẫu mộc công lại tái lập bếp, đặt chỏ lên trên đuổi khí lạnh giá đi. Tỏa khí ấm áp xuống để thi hành cái tinh túy của thái ất mộc công kim mẫu, dùng đạo kim dịch luyện hình để gìn giữ tĩnh dưỡng tinh thần, quên lo toan bỏ tính toán, sống hòa hài, phân định kỳ hạn của các tiết và mùa trong mỗi năm. Xong thì mây ngũ sắc phủ đỉnh đầu, sương ngọt tưới ướt đẫm mình núi Tu Di. Chợt nghe tiếng động cửa trong đỉnh, mộc công kim mẫu biết là đơn đã chín, mở nắp xem thấy có hai vật ấp nhau, liền đưa tay nhắc một vật lên xem thì ra là tượng một hài nhi nam. Mộc công nhắc vật còn lại lên coi thì ra là một hài nhi nữ. Hai người mỉm cười ra khỏi đỉnh luyện ngũ hành. Hai con đỏ đó là họ Bàn Cổ và Thái Huyền Ngọc Nữ, cũng gọi là Á Dương hoặc Hạ Giai, ở vào giai đoạn diễn hội giáng trần. Lúc chính khí của ngũ hành sinh ra người, khí của nó tiết ra ngoài, phân tán khắp gầm trời, mà sinh ra các loài sinh động, thực vật, cùng các giống bay lặn, còn như ngũ kim, thảo mộc, nước sông biển, điện quang thạch hỏa, các loại động vật bụi đất đó đều là nguyên do sự tích nặng đất thổi khí thành người. Con người vốn từ đất làm nên, đất nuôi đất dưỡng, cho nên khi chết lại trở về nguồn cõi đất, tạo lập cõi trần xong, anh nhi hài nữ giáng phàm thân thể vốn thanh tịnh, song vì ăn phải trái cấm, tính dục phàm trần kích động, âm dương giao hợp, cho nên loài người từ đấy sinh sản không ngừng. Lý do vô cực nguyên thủy chỉ nhất động mà sinh ra thái cực. Thái cực bao hàm lưỡng nghi âm dương rồi biến thành tam tài, tứ tượng, ngũ hành vân vân. Nhất bản tán vạn thù, một gốc sinh ra muôn vạn cái khác biệt, cho nên gọi là chúng sinh, cũng còn kêu là 96 nguyên linh, ý nói trời chín đất sáu, bao la vô cùng vô tận, không chỉ giới hạn có 96 ức mà thôi. Ngũ lão thai nghén sinh sản ra các nguyên linh cùng vận chuyển chân khí thành ra người đầy đủ ngũ tạng. Ngũ khí thịnh được là nhờ công của ngũ lão. Loài người trên trái đất màu da không giống nhau là do ảnh hưởng bởi năm sắc của năm phương. Đông sắc xanh, tây sắc trắng, nam sắc đỏ, giữa sắc vàng, bắc sắc đen. Cho nên màu sắc giống như đất nung trong lò. Vì lửa không đều mới sinh ra các màu khác nhau. Nguyên linh giáng phàm ban đầu tính tình thuần phát, lấy lá cây che mình, tâm hồn nhiên như lúc ban đầu, không thắc mắc, không ham sống sợ chết, cho nên lúc chết dễ dàng siêu thăng cõi trời. Sau chỉ vì nguyên linh chủng tử sống với đất lâu ngày thay chất đổi giống, từ thời trung cổ tính linh bắt đầu bị ô nhiễm nặng, cho nên có nhiều kẻ chết không được về trời. Khi ô trọc nặng nề chìm xuống nên địa ngục được tạo lập từ đây. Ngũ lão ở cõi trời thấy vậy quá đau lòng muốn phế bỏ, liền triệu tập hội nghị để họp bàn phương cách thâu hồi kế hoạch đã đem ra. Thi hành một cách bất đắc dĩ, ngũ lão mới phân thân giáng phàm đầu thai đủ năm phương làm năm vị giáo chủ của năm tôn giáo, bắt đầu truyền pháp thâu nhận môn đồ. Tới lúc các giáo chủ ngưng phổ độ rời bỏ trần gian trở về trời, đa số giáo đồ bỏ kinh bỏ đạo, khiến cho nguyên linh phân tán đạo tâm, sinh linh tương tàn làm thương tổn quả khí của trời đất. Kim Mẫu đã tại cõi trời Ngũ Lão xót thương các nguyên linh chủng tử một đi không trở lại, cho nên nay ban lệnh phổ giáng chân đạo quảng độ những người có phước duyên, để cho việc khuyến hóa được hiệu nghiệm mau chóng, bèn mượn hình thức giáng cơ để phát huy đạo giáo, ban truyền lệnh trời để khuyên răn những kẻ ngang ngược. Vì phải cấp thiết độ chúng sanh, cho nên tam tài đồng thanh lập thánh hội để họp bàn, và đã đi đến quyết nghị chung là phải đem phong cảnh thiên đường sáng tươi tiết lộ cùng thế gian để khuyên nhủ và hướng dẫn nguyên linh trở về chốn cực lạc, giúp Kim Mẫu độ nguyên linh trở về nguồn cội. Hy vọng chúng sinh dưới gầm trời xem xong sách này đều hồi tâm hướng thiện, quy y đại đạo, trở lại thiên đường. Nguyên linh được siêu thăng cõi tam thanh, hợp làm một khí hưởng thú tiêu dao. Thế Phật cảm tạ đạo tổ đã tiết lộ hết thiên cơ để cảm hóa chúng sanh, vì thời giờ eo hẹp, tôi còn phải đem dương sinh trở về hiện đường, ngày khác lại xin tới thỉnh giáo. Đạo tổ tốt lắm, ra lệnh cho các đạo đồng hàng ngũ chỉnh tề tiễn đưa hai vị trở lại hiện đường. Đạo đồng xin tuân lệnh, kính tiễn Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh trở về hiện đường, mong sớm tới thăm lại chốn này. Dương Sinh cảm tạ đạo tổ đã ban lời chỉ giáo ngọc vàng siêu diệu, xin bái từ. Thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới thánh hiện đường, Dương Thiện Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác,